Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Để tranh cổ động tiếp tục giữ vai trò xung kích, bài của tác giả Quỳnh Hoa đăng trên tuần báo Văn nghệ. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Máy cắt. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động trực tuyến kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cuộc thi dành cho tất cả các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đây là cơ hội thể hiện tài năng của giới hội họa cả nước nói chung và xứ Trà Thái Nguyên nói riêng, góp phần khẳng định lại vị trí của dòng tranh cổ động trong đời sống mỹ thuật đương đại. Bàn về vấn đề này, tác giả Quỳnh Hoa có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ, nhan đề Để tranh cổ động tiếp tục giữ vai trò xung kích. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Tranh cổ động có một sứ mệnh đặc biệt gắn liền với những chuyển động của đời sống xã hội. Sự nở rộ và phát triển đạt đến đỉnh cao của dòng tranh cổ động Việt Nam có lẽ phải kể đến cuộc kháng chiến chống Mỹ với những tác phẩm nghệ thuật xoay quanh chủ đề đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây hầu hết là những tác phẩm có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên không khí lạc quan, tin tưởng vào cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc, vừa tạo nên niềm hăng say trong lao động sản xuất với tinh thần tất cả cho tiền tuyến và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử và sức ép của các trào lưu văn hóa đang được du nhập vào Việt Nam theo con đường hội nhập, vị trí của dòng tranh cổ động trong đời sống mỹ thuật đã ít nhiều bị thu hẹp, thậm chí có thời kỳ chỉ xuất hiện trong các gallery bán đồ lưu niệm. Vì vậy, để tranh cổ động tiếp tục giữ vai trò xung kích, tham gia trực tiếp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, cần có nhiều giải pháp. Không bàn đến thời kỳ hoàng kim của tranh cổ động những năm 50, 60, 70, thậm chí 80 của thế kỷ trước, mà chỉ cần điểm qua những cuộc thi gần đây do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay Cục Văn hóa Cơ sở tổ chức, cũng đủ thấy mối tương quan mật thiết giữa dòng tranh cổ động với chuyển động của cuộc sống đương đại. Từ COVID-19 cho vấn đề môi trường, hay quan trọng hơn là Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đều được phản ánh trong các tác phẩm tranh cổ động. Gần đây nhất, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao giải thưởng cho tập thể và các tác giả có tác phẩm đạt giải trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Công bằng mà nói, để có được một đội ngũ, những họa sĩ vẽ tranh cổ động có thể vượt qua danh tiếng của các họa sĩ như Trần Văn Cẩn, Nguyễn Đỗ Cung, Lương Xuân Nhị, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Sáng, Mai Văn Hiến. Đối với hội họa Việt, vẫn còn là đường xa vạn dặm. Nhưng những giải thưởng từ các cuộc thi dành cho tranh cổ động gần đây cho thấy đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt, không chỉ về nghề mà còn là những ý tưởng sáng tác dựa trên nền tảng truyền thống kết hợp với khoa học kỹ thuật, tạo nên một diện mạo mới cho dòng tranh cổ động, hấp dẫn và cuốn hút. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ Hội Mỹ thuật Việt Nam, hiện toàn quốc có khoảng 40 họa sĩ chuyên làm tranh cổ động. Bên cạnh những họa sĩ chuyên theo đuổi lối vẽ truyền thống, cũng có nhiều họa sĩ lựa chọn đồ họa vi tính để thực hiện tác phẩm của mình. Nếu làm phép so sánh về chất lượng tác phẩm, thì giới phê bình vẫn nghiêng nhiều hơn về lối vẽ truyền thống. Lý do, có không ít họa sĩ quá lạm dụng máy móc, lười đầu tư cho xây dựng ý tưởng, dẫn đến cắt ghép, tạo ra những sản phẩm chất lượng kém, khiến cho tranh cổ động ít nhiều, mất đi giá trị. Theo họa sĩ, nghệ sĩ nhân dân Phạm Minh Chí, công nghệ số phát triển đang hỗ trợ cho ngành đồ họa một cách mạnh mẽ. Các họa sĩ trẻ được học hành, có phương tiện hỗ trợ đầy đủ, nên ngôn ngữ cũng mạnh mẽ, hiện đại hơn. nhưng tranh cổ động hiện nay lại không có được sự phát triển tương xứng bởi thiếu sự tham gia tích cực vào các vấn đề chính trị, xã hội. Các họa sĩ trẻ có nhiều mối quan tâm khác nên tranh cổ động đang bị chững lại. Thậm chí còn xảy ra tình trạng đạo nhái ý tưởng của các họa sĩ tham gia dự thi sáng tác tranh cổ động, bị phát hiện và thu hồi quyết định giải thưởng. Sự mờ nhạt về ý tưởng, kém nhiệt huyết trong sáng tác đã khiến cho dòng tranh cổ động đứng yên tại chỗ, thậm chí không vượt ra ngoài bóng của các vị tiền nhân khi mãi tuân thủ quy tắc sáng tác được coi là bất thành văn. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, công nông trí thức xếp hàng tiến lên. Khi đưa ra những nhận định về dòng tranh cổ động hiện nay và những giải pháp để tranh cổ động thoát khỏi các gallery bán đồ lưu niệm bước ra ngoài đời sống, nhiều nhà phê bình mỹ thuật cho rằng tranh cổ động phải là những tác phẩm mỹ thuật chứ không phải chỉ là vài ba hình vẽ quen thuộc với mấy dòng chữ khẩu hiệu. Những họa sĩ tranh cổ động chân chính sẽ luôn trăn trở, dằn vặt để nghĩ ra được những hình tượng, hình thức thể hiện mới. Nhưng để làm được điều này, ngoài nỗ lực, dấn thân của họa sĩ chuyên vẽ dòng tranh cổ động cũng rất cần sự đầu tư thỏa đáng từ bộ chủ quản. Thực tế cho thấy, những năm gần đây, các cuộc tuyên truyền, vận động sáng tác tranh cổ động khá nhiều, chủ yếu là của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Những cuộc thi này đã mở ra một sân chơi khá thú vị cho các họa sĩ. Ngoài giá trị kinh tế có thể thu được khi tham dự cuộc thi, các họa sĩ còn góp phần khôi phục, nhắc cho người yêu nghệ thuật nhớ đến sự tồn tại của dòng tranh cổ động trong đời sống mỹ thuật đương đại. Và có lẽ cũng chính nhờ những cuộc thi này mà họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đã cho rằng tranh cổ động vẫn luôn đồng hành với những sự kiện lớn của đất nước, góp một tiếng nói quan trọng để cùng với các lĩnh vực nghệ thuật khác truyền tải tới người dân những thông điệp bằng một ngôn ngữ riêng, đặc biệt. Thứ ngôn ngữ riêng mà Chủ tịch Hội Mỹ thuật Lương Xuân Đoàn nói đến không gì khác hơn là ý tưởng của người họa sĩ. Ý tưởng ấy xuất phát từ nội dung cụ thể, được tìm tòi sáng tạo, chứ không thể chỉ cắt ghép nhằm mang đến cho công chúng tiếng nói riêng của mình, hòa đồng với mục đích ý nghĩa của việc tuyên truyền về chính trị, về văn hóa, xã hội mà họa sĩ hướng tới. Chưa kể đến những chủ đề, hình tượng mang tính mặc định, không hoặc rất khó thay đổi, buộc họa sĩ phải tìm ra ý tưởng, hình thức thể hiện sao cho mới mẻ, sinh động, mang phong cách riêng để không trùng lặp và lặp lại chính mình. Có thể coi cuộc thi sáng tác tranh cổ động về cuộc chiến chống COVID-19 vừa qua là một ví dụ cụ thể cho một đề tài mới, một mối quan tâm mới của toàn xã hội mà các họa sĩ đã nhiệt tình hưởng ứng và thành công. Đổi mới phong cách sáng tác, xây dựng ý tưởng, am hiểu đời sống chính trị xã hội là những yêu cầu đặt ra cho các họa sĩ chuyên vẽ tranh cổ động. Hay nói một cách nghề nghiệp nhất, theo quan niệm của giới phê bình, họa sĩ vẽ tranh cổ động muốn thành công phải biết hài hòa trong cái chung, phải có cái riêng phải gắn bó với cái chung. Đó là điều mà không phải họa sĩ nào cũng có được. Chưa kể, với những họa sĩ thành công, những đãi ngộ về mặt chính sách thông qua các giải thưởng cuộc thi cũng chưa thực sự tương xứng. Giải thưởng lớn trong nước thì giải A được khoảng 15 triệu đồng. Nếu tranh được sử dụng trưng bày triển lãm thì được trả nhuận treo, in báo xuất bản thì có thêm nhuận bút. Chính vì vậy, để tranh cổ động thực sự tiến về phía trước, xác lập lại vị trí quan trọng như vẫn có trong đời sống mỹ thuật đương đại, rất cần có những thay đổi trong công tác đầu tư, đào tạo, triển lãm và cơ cấu giải thưởng, để những tác phẩm tranh cổ động đến được nhiều hơn với công chúng yêu nghệ thuật. Đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt về bản quyền và xây dựng chế tài xử phạt nghiêm minh nhằm chấm dứt tình trạng khai thác các tranh cổ động một cách tự do, rồi in sao bán tràn lan trên thị trường mỹ thuật hiện nay. Có như vậy, tranh cổ động mới đủ sức để thực sự bước tiếp đường xa vạn dặm.
Trong em bỗng thấy bâng khuâng thì nhìn xung quanh thế gian để thấy chút nắng, để thấy chút gió, những cánh chim bay, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho con tim bất khờ dài,
để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho mỗi ngày thêm sững sờ. Khi trong em bỗng thấy chợt buồn, thì nhìn dòng sông lướt trôi, để thấy nước cuốn, để thấy cát trắng những dấu chân qua, để thấy sương nóng mặt trời chiếu sáng, và thấy ý nghĩa cuộc đời, để cất tiếng hát hòa với gió mang, con tim bừng lên sương sớm. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong tình yêu, xin cho con tim hiến dâng tình ngày sống bên nhau đắm say. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu, xin dang đôi tay khát khao tình ngày sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu. Để thấy nước cuốn, để thấy cát trắng những dấu chân qua, để thấy sức nóng mặt trời chiếu sáng, và thấy ý nghĩa cuộc đời, để cất tiếng hát hòa với gió mát, con tim bừng lên sương sớm. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong tình cho con tim hiến dâng tình ngày sống bên nhau đắm say. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu, xin dang đôi tay khát khao tình ngày sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu. Vẫn biết bức tranh ấy còn bao dở dài, vẫn biết cuộc sống còn bao khó khăn, khi nhìn xung quanh bằng ánh mắt bao dung, bao yêu mến. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu, xin cho con tim hiến dâng từng ngày sống bên nhau.
Quý vị và các bạn, hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 8, hơn 15.000 thí sinh của tỉnh Thái Nguyên bước vào ngày thi chính thức đầu tiên của kỳ thi quốc gia tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ngoài việc thực hiện tốt các công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi, Ban chỉ đạo thi của tỉnh đã có phương án kỹ lưỡng về y tế, đáp ứng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh liên quan đến dịch bệnh, đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn Thái Nguyên được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Máy cắt. Câu chuyện chính là bài học sâu sắc của nhiều người từng tham gia công tác quản lý giáo dục, từng bị cuốn theo căn bệnh thành tích vì những kết quả hào nhoáng trong bản báo cáo tổng kết cuối năm học. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Năm học này, tôi được đề bạt từ phó hiệu trưởng lên hiệu trưởng. Tuy có gần chục năm làm hiệu phó, mỗi năm đôi lần họp chuyên môn ở sở, nhưng hầu như mọi việc đều do hiệu trưởng quyết định. Hiệu trưởng của tôi vốn là cán bộ có mối quan hệ rộng, đã từng làm trưởng một phòng ở sở. Nghe đầu giám đốc sở còn là học sinh cũ của ông. Bởi vậy công tác thi cử, thanh tra, kiểm tra của trường luôn nhẹ nhõm. Tất nhiên thành tích của trường thì khỏi phải nói. Gần chục năm nay liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc. Cán bộ, giáo viên, người nào mặt mũi cũng tươi như hoa. Dự phiên họp sở đầu tiên trên cương vị mới, tôi đang lướt nhìn hội trường xem ngồi ở đâu, thì cậu cán bộ hành chính của sở chạy xuống, đòn đà kéo tôi lên ngồi bàn thứ hai. Cậu ấy ý nhị: ông mới lên chức, ngồi đây để còn tiện giới thiệu. Quay sang, thấy có một chị tầm tuổi tôi, trông nền nã, xinh xắn, nhưng mặt lạnh băng. Thấy chưa họp, tôi làm quen. Dạ, chào chị cũng mới được đề bạt ạ. Vâng, chào anh, mới có hơn chục năm thôi. Tôi thấy lạnh toát dọc sống lưng. Lần đầu tiên đi họp, lại không may. Hóa ra mình bị cậu cán bộ sở trêu chọc. Thấy vậy, cậu ta chạy xuống ghé tai tôi. Xin lỗi nhé, để cậu ngồi cạnh máy cắt làm quen đi. Khéo năm nay, máy sẽ kéo đến trường cậu đấy. Tôi chẳng hiểu gì. Lúc họp, cứ thi thoảng lại nhìn trộm sang máy cắt. Chẳng thấy có gì đặc biệt. Hôm sau, tìm cậu bạn cùng học trường sư phạm lên làm hiệu trưởng trước vài năm để tìm hiểu, mới vỡ lẽ. Cậu ta cười rung cả hai vai. Tớ cũng bị máy cắt năm kia, đau lắm. Cậu không biết, vì hiệu trưởng của cậu có thế, là thầy của giám đốc, nên không bao giờ điều về trường cậu. Còn năm nay ông ấy về hưu rồi, cậu liệu mà chuẩn bị đón cỗ máy cắt nhé. Bà ấy mà về, cậu có tài thánh cũng vẫn cứ đứt, đau toàn thân luôn. Phỉ phui cái mồm cậu. Trường tớ năm nay xếp vào danh sách đề nghị chính phủ tặng bằng khen, ai nỡ. Việc gì thời buổi này cũng phải tả phủ hữu bật. Tôi cố tình cự lại. Cậu ta cười sằng sặc. Oai ghê, oai cái khoai bả nát. Cậu nên nhớ là chưa bao giờ sở nhắc nhở bà ta phải nhẹ tay hay là cấm cho đi coi thi bao giờ. Ai cũng phải giữ chặt cái ghế của mình. Tôi vẫn nói mạnh. Không sao, tớ sẽ áp dụng kinh nghiệm, mời hiệu trưởng cũ làm cố vấn, tập hợp chuyên gia. Cậu bạn tôi chặn lời ngay. Xin lỗi cậu, mấy cái trò cũ dích như quả cáp, co kéo cậy cục, rồi mấy cái thứ bùa phép như điệu hồ ly sơn, quân ngoài bài trong, vân vân và vân vân. Tất cả đều vô hiệu hóa hết. Có tay hiệu trưởng, trước kỳ thi, con phải viện đến cả cụ thân sinh, đến gặp bố cô ta, vì hai cụ là bạn chí thân, mà con bị sai lắc đấy. Thôi, về mà lo cày cuốc, dạy thật, học thật đi, may ra còn gỡ được chút ít. Tôi vẫn không chịu. Cậu đừng có một phù thủy nhát ma, coi thi không lo được, thì tớ lo khâu chấm thi. Không ngờ, cậu bạn bật lò xo, cười vang cả nhà. Ôi giời ơi, 20 năm trong nghề mà ngu ngơ thế. Sáng trưa còn chả ăn ai, lại lo chuyện cuối chiều. Tớ hỏi cậu nhé. Khi đi chấm, mọi cặp bài đều bình bình. Cứ đến cặp bài ấy là kém. Cậu càng nhờ, càng chả ai dám. Có khi còn thẳng tay ấy chứ. Ai chả biết thừa bài này chỉ có ở trường bị máy cắt. Bây giờ thì như bị nốc ao. tôi ngồi thử ra, đành hạ giọng. Thế cậu bảo tôi phải đối phó thế nào bây giờ? Cậu ta vỗ vai tôi. Đối phó cái con khỉ, cứ về mà gò giáo viên học sinh. Cậu nên nhớ, binh pháp có câu, muốn tấn công địch, trước hết phải bảo vệ ta. Tan họp, tôi về nghĩ mất ngủ cả mấy đêm. Rồi tỉnh táo lại, cũng nghĩ ra một series biện pháp. Ngày Chủ nhật, phi xe đến nhà thủ trưởng cũ. Mới nghỉ hưu có mấy tháng mà trông ông già hẳn đi, râu ria tua tủa. Sau tuần trà ngon, ông gợi chuyện. Thế nào, tân hiệu trưởng vào cuộc ngon lành chứ? Trông cậu có vẻ trẻ ra đấy. Mọi việc suôn sẻ hả? Tôi ngồi im mấy phút rồi gãi tai. Dạ, báo cáo chú. Cháu không ngờ làm thủ trưởng lại có nhiều cái khó như thế. Lúc chưa làm, thấy chú cứ ung dung ngồi đọc báo, đi lại thư thái. Nghĩ chắc chú nhàn lắm. Ai dè cũng mệt chú nhỉ. Ông chăm chú nhìn tôi rồi nói cảm thông. Tớ chưa bao giờ bảo ai là tớ nhàn rỗi. Cậu không nghe họ nói, thủ trưởng ngồi là thủ trưởng nghĩ, thủ trưởng đứng là thủ trưởng đang tính toán, thủ trưởng đi là thủ trưởng công cán là gì? Cậu bắt đầu lo rồi hả? Tôi thật thà. Vâng, hồi chú làm, chú có bao giờ nói về máy cắt đâu. Chú không biết, hay là chú biết mà không nói? Ông cười hóm hình. À, cậu nói về cái cô thương chứ gì? Đúng là máy cắt đấy. Cô ta về làm chủ tịch hội đồng coi thi ở trường nào, là trường đó mất tiên tiến luôn. Cứ đổ như ngả xạ. Thế chú không sợ à? Sợ gì? Cô ta làm đúng thì có gì mà phải sợ. Sợ nhất là kẻ làm bừa. Cô ta chưa về trường mình, chắc ngẫu nhiên thôi. Đúng là bọn cháu không thể nào so với chú được. Năm nay chú về hưu, biết đâu chị ta về trường mình. Có gì chú giúp cháu với được không? Tôi thấy mặt ông thử ra một lát rồi mới nói. Khó lắm. Mình về hưu là buông bỏ mọi sân si trong công việc. Không còn vướng víu, không còn phiền hà. Chỉ muốn sống trong thanh thản thôi. Thấy triết lý của ông có cái đúng, có cái chưa chuẩn lắm. Xưa thì tôi ngồi im, nhưng nay tôi tự nhiên phản ứng. Chú nói thế là chưa đủ. Chú vẫn là nguyên hiệu trưởng, là cố vấn. Phi cổ bất thành kim. Chú vẫn phải dìu dắt, giúp đỡ lớp kế cận chứ ạ. Ông uống chén nước, rồi cười hiền lành, tử tốn. Cậu nói cũng có cái đúng. Tớ không vô trách nhiệm. Nhưng phải để lớp trẻ các cậu tiếp thu một cách sáng tạo, va chạm đi, đối đầu đi. Có thể thất bại, nhưng mà sẽ khôn ra, sẽ vươn lên. Lớp già bọn tớ không thể ngồi vẽ đường cho các cậu được. Trở lại máy cắt nhé. Cậu cứ vô tư đi, cứ chăm lo chất lượng dạy và học. Cái gì tớ còn chưa làm được thì cậu cứ làm cho nó chuẩn vào. Cơ thể khỏe mạnh thì sợ gì kẻ nào đánh đấm. Đừng có loanh quanh tính toán vớ vẩn cho nó mệt mỏi, vô ích. Xa về, tôi nghe ông ngày đêm lo nghĩ, chỉ đạo giáo viên tập trung cho học sinh bù đắp kiến thức học hành, quên khuấy đi cái cô thương máy cắt. Chỉ có khi dự hội nghị ở tỉnh, nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn, bình dị, ngồi ở hàng ghế thứ hai, thì thắc mắc lại trỗi dậy. Trông vẻ ngoài kia, làm gì có cái gì ghê gớm, chẳng hề có nét đánh đá, ngang tàng, chua ngoa hay đố kỵ, lập dị. Mà sao khi vào cuộc lại khủng khiếp thế không biết. Cứ xem cách lựa chọn chỗ ngồi họp đơn độc, xa cách thế kia, thì biết nhiều người chả ưa thích, chứ chưa nói đến cảm tình nể nang. Thế rồi ghét của nào, trời trao của đó. Cái gì đến vẫn cứ đến. Tôi giật bắn người khi đọc quyết định của sở, điều cái cô thương kia về làm chủ tịch hội đồng coi thi ở trường tôi, kèm theo mấy chục đệ tử của cô ta. Tối đó, tôi lại lọ mọ đến nhà ông hiệu trưởng cũ xin tư vấn. Thái độ rất bình thản, ông bảo. Cứ sạch cũ mà làm, bảy binh bố trận phô diễn, chỉ làm cô ta bực mình, càng thít chặt hơn. Lấy nhu thắng cương mà. Tôi chỉ tiếp thu một nửa, còn vẫn cố tình cài cắm vài cốt cán và có kế hoạch điều khiển từ xa. Tiếc thay, toàn bộ các mẹo vặt của tôi đều bị hóa giải, bị vô hiệu hóa hết. Học sinh đều lắc đầu, lẻ lưỡi. Tôi dò hỏi xem có gì bới lông tìm vết để kiến nghị. Nhưng lạ thật, tất cả đều bài bản, êm ả, bình lặng, đến khó tin. Ở đời, nhiều khi cái bình thường nhất lại là cái đáng sợ nhất. Tôi nín thở, chờ kết quả. Chẳng còn hồn vía nào chạy khâu chấm thi nữa. Không ngoài dự đoán, lúc tổng kết thi thì hội đồng thi ở trường tôi kết quả thi đỗ tỷ lệ thấp nhất. Tôi đang ngồi họp ở giữa hội trường, tụt vội xuống bàn cuối cùng. Giám đốc sở phát biểu kết luận, không hề nói gì xếp thứ tự. Ông còn tuyên dương hội đồng coi thi trường tôi là nghiêm túc. Có nghĩa là ý ông đánh giá chất lượng dạy và học ở trường tôi là yếu nhất. Ác quá! Năm đầu tiên làm hiệu trưởng. Thế này thì ăn nói với phụ huynh ra sao? May quá, sau đó Bộ Giáo dục lại cho thi đợt 2. Thế là tổng cộng cả hai đợt vẫn trên 90%. Hóa ra sở cũng lo, giờ cao đánh khẽ ấy mà. Có lẽ cái máy cắt kia phải thay tên là máy gọt mới đúng, để gọt rũa những cái ba vía lởm chởm xấu xí với kiểu dạy và học mà lâu nay bọn tôi vẫn hoan hỉ và hãnh diện.
Em sẽ lớn lên như tôi đã từng khôn lớn, và sẽ bay cao bay xa hơn tôi, tới những đỉnh cao mơ ước của loài người. Như những cánh chim, em sẽ lớn lên, tương lai sẽ là tiếng hát của chính em rung lên trên đôi môi của chính em, thay tôi làm chủ cuộc đời. Nhìn về xa tương lai, hỡi những mơ ngon vô cùng yêu quý, hỡi tuổi thanh niên phơi phới mùa xuân. Học nhiều đi em ơi, biết bao điều kỳ diệu từ cuộc sống đang rục rã đi lên. Bao trang sách bấy nhiêu là khối óc, và học đường mỗi lớp một khung ca. Về một ngày mai không xa, mỗi bước em đang trên đường đi tới, mỗi mùa chim ca nuôi những bờ vui, đều cùng em xây nên những lâu đài kỳ diệu là cuộc sống đang hẹn sáng tươi hơn. Trên đất nước đang xanh màu xanh mới, làm chủ cuộc đời, làm chủ ngày mai, em sẽ lớn lên, em sẽ lớn lên. Từng khôn lớn và sẽ bay cao bay xa hơn tôi, tới những đỉnh cao mơ ước của loài người. Như những cánh chim, em sẽ lớn lên, tương lai sẽ là tiếng hát của chính em rung lên trên đôi môi của chính em, thay tôi làm chủ cuộc đời. Xa tương lai, hỡi những măng non vô cùng yêu quý, hỡi tuổi thanh niên phơi phới mùa xuân. Học nhiều đi em ơi, biết bao điều kỳ diệu từ cuộc sống đang rộn rã đi lên.
bao trang sách bấy nhiêu là quê học, và học đường mỗi lớp một khung ca, vì một ngày mai không xa. Mỗi bước em đang trên đường đi tới, mỗi mùa chim ca, mỗi những bờ vui, đều cùng em xây nên những lâu đài kỳ diệu, là cuộc sống đang hẹn sáng tươi hơn. Trên đất nước đang xanh màu xanh mới, làm chung cuộc đời, làm chung ngày mai, em sẽ lớn lên, em sẽ lớn lên.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, mời truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.